Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Chi Phương, Trọng Nghĩa, Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai 15 tháng 11 2021. Thượng đỉnh Joe Biden, Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Đài Loan là trọng tâm. Khủng hoảng người nhập cư, Liên Âu chuẩn bị trừng phạt Belarus, chính quyền Minsk đấu dịu. Nước Áo phong tỏa toàn quốc với những người chưa tiêm phòng COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Thượng đỉnh Mỹ-Trung, Đài Loan, hạt nhân và những thông điệp chính trị đối nội. Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối nay theo giờ ở Mỹ sẽ có cuộc trao đổi qua video đầu tiên sau nhiều tháng căng thẳng. Trong số những bất đồng đã kéo dài giữa hai nước thì Đài Loan được cho là tâm điểm của cuộc thảo luận hôm nay.
AFP nhắc lại, đây cũng là cuộc hội đàm thứ ba giữa hai nguyên thủ. Hai lần trước đôi bên trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ ngày nhậm chức luôn có ý định tổ chức một cuộc gặp trực diện nhưng đã bị ông Tập Cận Bình từ chối với lý do dịch bệnh. Thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ, nguyên thủ hai nước sẽ thảo luận các phương cách xử lý một cách có trách nhiệm về cuộc đối đầu này giữa hai siêu cường và cách thức cùng nhau hợp tác khi đôi bên có chung một lợi ích. Cuộc gặp thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương đã xuống đến mức thấp nhất do những bất đồng mỗi lúc một nhiều, từ thương mại, công nghệ, nhân quyền cho đến những tham vọng của Trung Quốc trong khu vực, buộc Hoa Kỳ phải củng cố các mối quan hệ đồng minh ở châu Á. Tuy nhiên, hồ sơ Đài Loan được cho là chiếc gai khó gỡ nhất, cho phép hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, vốn dĩ đã gia tăng lên đến đỉnh điểm sau việc Trung Quốc cho chiến đấu cơ ồ ạt xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngay trước thượng đỉnh, ngoại trưởng hai nước trong cuộc họp trù bị đã đưa ra những lời cảnh cáo nhau liên quan đến số phận hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh xem như là một tỉnh nổi loạn, cần phải được đưa về với Hoa Lục, trong khi Washington thì vẫn muốn duy trì nguyên trạng. Theo quan sát của AFP, trong bối cảnh căng thẳng này, cuộc họp hôm nay cho thấy thiện chí của Washington muốn duy trì những kênh đối thoại công khai ở cấp cao nhất sau nhiều cuộc tiếp xúc ở cấp bộ trưởng diễn ra không mấy suôn sẻ thời gian đây.
Cũng liên quan đến Đài Loan do căng thẳng tại Biển Đông, Đài Bắc đã điều tàu ngầm đến Trường Sa, hãng tin Ấn Độ ANE ngày hôm nay trích dẫn báo cáo của Đài Loan về các hoạt động quân sự trong năm 2021, xác định là tàu ngầm Hải Long đã được điều động tham gia các cuộc tập trận gần đảo Ba Bình ở Trường Sa. Văn bản nói trên không đi sâu vào chi tiết về chương trình cũng như là thời điểm các cuộc diễn tập. Hai trong số bốn tàu ngầm của Đài Loan hoạt động từ Thế chiến thứ hai, đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình là nơi mà Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cùng khẳng định chủ quyền. Về tình hình Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục biểu tình đòi cải cách chế độ quân chủ. Bất chấp lệnh cấm tụ tập biểu tình ngày hôm qua, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại Bangkok, phản đối quyết định của Tòa Bảo Hiến xem kêu gọi cải cách hoàng gia đồng nghĩa với nỗ lực lật đổ chế độ quân chủ. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên của đài RFI Carol Izu cho biết thêm.
Les manifestants voulaient initialement se rendre au symbolique monument à la démocratie dans le vieux quartier.
Ban đầu, người biểu tình muốn đến một nơi mang tính biểu tượng là tượng đài dân chủ ở khu phố cổ thủ đô Bangkok. Nhưng họ bị cảnh sát ngăn cản. Cuối cùng họ dồn đến trước sư quán Đức, đất nước mà vua Gama X thường sang sống dài ngày. Vào cuối ngày, bắt đầu có tiếng súng nổ. Theo truyền thông địa phương, ít nhất một người biểu tình đã bị đạn bắn thương. Quyết định của Tòa Bảo Hiến vào thứ tư tuần trước đã châm lại ngòi nổ, khi cho rằng từ nay, mọi đòi hỏi của công chúng về cải cách chế độ quân chủ sẽ bị coi là một ý đồ lật đổ nhà nước. Qua việc gieo rắc nỗi sợ hãi bị trừng phạt, tòa án muốn chấm dứt phong trào đòi dân chủ đã gây náo động ở Thái Lan từ hơn một năm nay. Các nhà lãnh đạo phong trào có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân. Họ quyết định đấu tranh thông qua tư pháp để chứng minh rằng yêu cầu cải cách không phải là một ý đồ xóa bỏ chế độ quân chủ.
Carolizu, Bangkok, RFI.
Thời sự châu Âu tiếp tục tập trung vào khủng hoảng người nhập cư tại biên giới giữa Ba Lan với Belarus. Chiều nay, Ngoại trưởng 27 thành viên Liên Âu họp lại tại Bruxelles để thảo luận về các biện pháp cụ thể trừng phạt Belarus đã đẩy người tị nạn Trung Đông sang biên giới Ba Lan trước viễn cảnh bị Liên Âu thông báo thêm những biện pháp cấm vận Minsk tỏ thiện chí, nỗ lực đưa người nhập cư trái phép hồi hương. Tập đoàn hàng không quốc gia Belavia từ ngày hôm qua cho biết là đã cấm các hành khách người Syria, Iraq, Afghanistan và Yemen từ Dubai sang Belarus. Về phần Tổng thống Lukashenko, theo hãng tin Benta của Belarus thì sáng nay, ông khẳng định chính quyền Minsk nỗ lực tìm kiếm những giải pháp để những người nhập cư Trung Đông trở về nguyên quán. Tổng thống Lukashenko quy trách nhiệm cho phía Ba Lan đã khai thác lá bài nhập cư để giải quyết những bất đồng nội bộ giữa Warsaw với các quốc gia còn lại trong khối Liên Âu. Trước cuộc họp chiều nay tại Bruxelles, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu một lần nữa đã nhấn mạnh trước mắt không thể chấp nhận tình trạng nhân đạo tại biên giới Ba Lan-Belarus, không ai được phép xem người nhập cư là một vũ khí để mặc cả. Một cách cụ thể hơn thì Liên hiệp châu Âu chuẩn bị những biện pháp nào để trừng phạt chính quyền Minsk? Từ Bruxelles, thông tín viên của đài RFI Jeremy Audouard cho biết thêm.
L'Union européenne devrait décider de s'attaquer directement au portefeuille des responsables de ce trafic.
Liên hiệp châu Âu sẽ đánh thẳng vào túi tiền của một số quan chức liên quan đến các đường dây quốc tế đưa người nhập cư này sang châu Âu. Đó sẽ là lãnh đạo nhiều tập đoàn hàng không của các hãng du lịch đưa người tới tận biên giới Ba Lan. Tài khoản của những người này sẽ bị phong tỏa và họ không được quyền đặt chân vào lãnh thổ Liên hiệp châu Âu. Nhiều quan chức trong chế độ Lukashenko có thể cũng nằm trong tầm ngắm. Ngoại trưởng Belarus trong một cuộc đàm với lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell báo trước đây là những biện pháp vô vọng và phản tác dụng. Nếu Brussels đồng ý trừng phạt Minsk, thì đây sẽ là đợt trừng phạt thứ 5. Liên hiệp châu Âu lo ngại tái phạm sai lầm như với Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015, khai thác lá bài nhập cư để nhận được những khoản tài trợ quan trọng.
Jeremy Audouard, Bruxelles, RFI.
Vẫn tại châu Âu, các nước Mỹ và Pháp quan ngại trước những hoạt động quân sự của Nga tại biên giới với Ukraine, thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua cho biết Ngoại trưởng hai nước đã có một cuộc trao đổi qua điện thoại cách nay hai ngày về tình hình ở biên giới giữa Ukraine với Nga, căn cứ trên những thông tin về hoạt động quân sự đáng lo ngại của Nga gần lãnh thổ Ukraine. Antony Blinken và Jean-Yves Le Drian đã kêu gọi Moscow tôn trọng cam kết về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Ngày hôm qua, Kiev báo động là Nga đã triển khai 100.000 quân đến biên giới với Ukraine. Thủ tướng Áo thông báo lệnh phong tỏa toàn quốc đối với những người chưa chích ngừa COVID-19, lệnh có hiệu lực kể từ ngày hôm nay. Đây là biện pháp chưa từng có tại châu Âu được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và giảm số ca nhiễm mới kỷ lục tại quốc gia này. Hiện nay Áo ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm mới mỗi ngày và cho đến nay 65% dân số tại Áo đã được tiêm đủ hai liều. Tỷ lệ này như vậy là thấp hơn mức trung bình của châu Âu. Với biện pháp mới nói trên, nước Áo hy vọng thuyết phục được những người vẫn còn do dự tiêm vaccine ngừa COVID-19. Từ Vienna, thông tín viên Isorias tường trình.
Une injustice, voilà comment ce confinement est perçu par les personnes non vaccinées, à l'instar de ces deux amis.
Biện pháp này được xem như là một bất công đối với người chưa tiêm phòng. Hai người dân thủ đô mà tôi phỏng vấn dưới đây không muốn công khai danh tính. Bất công, bởi vì những người đã tiêm vaccine rồi vẫn có thể tiếp tục mang bệnh, lây cho người khác. Họ vẫn có thể đi chợ Giáng sinh hay đi nghỉ dưỡng. Họ có thể làm mọi thứ. Bây giờ, người ta muốn buộc tội những người chưa tiêm là thủ phạm lây lan virus. Thật không công bằng bởi vì chúng tôi có lý do để không tiêm vaccine. Cá nhân tôi thấy rằng đi tiêm có thể có nguy cơ để mắc thêm các bệnh khác. Các phát biểu như trên khiến những người đã tiêm vaccine như ông Alois, khoảng 50 tuổi, rất khó chịu. Đó là điều bình thường vì những người đã chủng ngừa, ít nhiều gì cũng góp phần làm cho xã hội trở lại cuộc sống bình thường. Họ có thể lại được hưởng tự do, những ai chưa sẵn sàng đóng góp cho xã hội thì nên ở nhà. Đối với một số người khác, như bà Osh, việc áp đặt lệnh phong tỏa cho người chưa chủng ngừa vẫn chưa đủ. Tôi làm việc trong một trung tâm xét nghiệm. Tôi thấy rằng số ca nhiễm mới ngày càng tăng, nhưng tôi nghĩ rằng điều này không phải lúc nào cũng liên quan đến việc bạn có được tiêm phòng hay không, vì nhiều người đã chủng ngừa nhưng vẫn bị nhiễm lại. Đây là lý do vì sao tôi nghĩ rằng lệnh phong tỏa với người chưa tiêm phòng có thể cần được mở rộng ra bằng lệnh phong tỏa đối với tất cả mọi người. Về giả thiết phong tỏa toàn dân, hiện nay chính phủ Áo vẫn chưa tính đến.
Isorias, Vienne, RFI.
Còn tại Pháp, kể từ ngày hôm nay, tất cả trẻ em tại các trường tiểu học phải đeo khẩu trang trở lại. Nhìn sang châu Á, Philippines thử cho học sinh đi học lại sau gần 2 năm đóng cửa các trường học để chống dịch. Hôm nay, hàng ngàn học sinh Philippines lại được cấp sách đến trường. Đây là bước thí điểm đầu tiên trước khi mà chính quyền Manila mở rộng biện pháp này ra toàn quốc. Từ tháng 3 năm ngoái, toàn bộ các trường học đã ngưng hoạt động. Philippines là một trong những quốc gia hiếm hoi trên thế giới liên tục đóng cửa trường học từ gần 20 tháng qua. Hôm nay, có khoảng 100 trên tổng số 61.000 trường học được chọn làm thí điểm trường học được phép hoạt động trong 2 tháng, Bộ trưởng Giáo dục Philippines giải thích các trường học được chọn thuộc các vùng hẻo lánh ở miền núi hay là tại các đảo với tỷ lệ lây nhiễm thấp. AFP nhắc lại, gần 30% trong số 110 triệu dân Philippines đã được chích ngừa chống COVID-19, nhưng tỷ lệ này tại thủ đô Manila lên đến 70%. Nhìn sang châu Mỹ, về thời sự Cuba trước cuộc biểu tình của phe đối lập, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm qua kêu gọi La Habana hãy tôn trọng quyền tự do hội họp của các công dân Cuba.
Trong thông cáo báo chí công bố ngày hôm qua, lãnh đạo Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken yêu cầu Cuba hãy để những người biểu tình lên tiếng mà không sợ bị trả thù hoặc bị đàn áp bạo lực, và để cho người dân được tự do trao đổi thông tin qua mạng Internet và mạng viễn thông. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi chính quyền La Habana tận dụng cơ hội lịch sử này để lắng nghe ý kiến dân và yêu cầu chính quyền không sử dụng bạo lực lên người biểu tình. Chính quyền Mỹ đã có phản ứng mạnh trong bối cảnh cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay tại 6 tỉnh thành đòi trả tự do cho tù nhân chính trị, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Theo AFP, hôm qua, lãnh đạo ban tổ chức biểu tình, ông Junior Garcia đã bị quản thúc tại gia. Trước đó, ngày 12 tháng 11, một nhà đối lập khác, ông Guillermo Farina, một trong những thành viên chủ chốt tổ chức biểu tình cũng đã bị bắt giữ. Chính quyền Cuba cáo buộc những người tổ chức biểu tình là đặc vụ do Hoa Kỳ đào tạo để lật đổ chế độ và những người biểu tình này có thể bị truy tố hình sự, cách này 5 tháng. Hàng nghìn người Cuba xuống đường hô vang biểu ngữ, tự do hoặc là đảo chế độ độc tài. Cuộc biểu tình này đã bị chính quyền đàn áp tàn bạo. Theo tổ chức phi chính phủ nhân quyền CubaLex, hàng chục người đã bị thương và hơn 1.000 người đã bị bắt, trong đó 612 người vẫn đang bị giam giữ. Theo AFP, họ có thể phải đối mặt với các bản án lên đến 35 tù giam.
Sau đây là phần tin bổ sung. Miến Điện trả tự do cho nhà báo người Mỹ Danny Fenster bị bắt giữ tại Miến Điện từ tháng 5 vừa qua với tội danh kích động và tham gia phong trào chống đối tập đoàn quân sự. Phóng viên người Mỹ này vừa được trả tự do ngày hôm nay. Tuần trước, ông bị kết án 11 năm tù, theo một nguồn tin thông thạo được hãng truyền thông quốc tế Reuters trích dẫn. Từ Rangoon, nơi ông bị giam giữ, Danny Fenster đã được đưa về thủ đô Naypyidaw vào ngày hôm nay và sẽ bị trục xuất khỏi Miến Điện. Fenster làm việc cho tờ báo Frontier Myanmar. Chủ báo này trên Twitter xem tin phóng viên người Mỹ được tự do là một tin vui.
Theo báo Nikkei Asia, Việt Nam được hưởng lợi từ đầu tư từ COVID-19. Theo báo tài chính Nhật Bản này, đăng ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 15 tháng 11, Việt Nam được hưởng lợi từ các nguồn đầu tư từ châu Âu nhờ COVID-19, chủ yếu là từ Anh và Pháp, khi các doanh nghiệp hai nước này tranh nhau giành cơ hội phát triển ở Việt Nam. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tại châu Âu vào tuần trước, Việt Nam đã ký cam kết tài trợ với Anh và Pháp trong nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo và nghiên cứu vaccine, trị giá lên đến tới 30 triệu USD.
Quần thể Angkor tại Campuchia mở cửa trở lại cho du khách quốc tế kể từ ngày hôm nay. Chính quyền Phnom Penh cho phép du khách nước ngoài đã chích đủ 2 liều vaccine chống COVID-19 tham quan đền Angkor. Campuchia bãi bỏ lệnh cách ly du khách quốc tế. Tối qua, Thủ tướng Hun Sen đã bất ngờ đưa ra quyết định nói trên vào lúc mà thiệt hại về du lịch đối với Campuchia lên đến 4 tỷ đô la trong năm vừa qua. Cũng về COVID, Ấn Độ bắt đầu đón nhận du khách nước ngoài, dấu hiệu rõ rệt nhất là các chuyến bay thương mại được hoạt động trở lại kể từ hôm nay. Tuy nhiên, để vào được lãnh thổ của Ấn Độ thì du khách cũng cần chứng minh là đã chích đủ 2 liều vaccine và có giấy xét nghiệm âm tính với virus corona chưa đầy 72 giờ qua. Từ tháng 3 năm ngoái, du khách quốc tế mới được quay trở lại Ấn Độ.
Theo AFP, trò chơi điện tử Fortnite, quy tụ hàng triệu người chơi trực tuyến trên toàn thế giới, đã không còn có thể truy cập từ Trung Quốc kể từ ngày hôm nay. Hãng Epic Games đã thông báo từ đầu tháng 11 sẽ tạm ngưng phiên bản trò chơi Fortnite tại Trung Quốc, sau lệnh giới hạn giờ chơi đối với trẻ em. Quốc gia này đang thắt chặt quản lý các nội dung bạo lực, khiêu dâm hay nhạy cảm về chính trị. Epic là công ty Mỹ thứ hai rút sản phẩm ra khỏi thị trường Trung Quốc sau Microsoft khi công ty này tuyên bố đóng cửa LinkedIn vào tháng 10.
Tổng thống Rodrigo Duterte, 76 tuổi, chưa có ý định từ giã chính trường. Luật sư đại diện cho Tổng thống Philippines hôm nay thông báo thân chủ của ông sẽ ra tranh cử vào năm tới nhưng để giành chức thượng nghị sĩ, trong lúc con gái của ông Rodrigo Duterte thì vừa chính thức đệ đơn ra tranh cử ở cương vị Phó Tổng thống Philippines.
Vẫn theo AFP, Trung Quốc mở sàn chứng khoán mới, sàn chứng khoán Bắc Kinh ngày hôm nay, chuyên dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy đầu tư tại nhà thay vì ở Mỹ. Từ lâu, các doanh nghiệp Trung Quốc đã thu hút các nhà đầu tư từ phố Hoa, cho đến khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra, khi Mỹ cấm doanh nghiệp của mình đầu tư Trung Quốc vào từ hơn một năm trước.
Vô địch vòng đua xe đạp Tour de France 2018 bị mất trộm xe đạp tại Pháp, đang có mặt tại miền Nam nước Pháp để chuẩn bị cho những kỳ thi đấu sắp tới. Tay đua Thomas đã hai lần vô địch Olympic và từng đoạt áo vàng Tour de France 2018 đã bị mất xe đạp vào chiều ngày hôm qua, trong lúc anh dừng lại tại một quán cà phê ở thành phố Mentong. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Les voix du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Thượng đỉnh Mỹ-Trung, Đài Loan, hạt nhân và những thông điệp chính trị đối nội.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden họp trực tuyến với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình, bên cạnh các chủ đề gây căng thẳng giữa hai nước từ nhiều năm qua, từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền, vấn đề Đài Loan và vũ khí hạt nhân được cho sẽ là những tâm điểm chính của cuộc thảo luận. Xung khắc công khai giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ kéo dài từ một thập kỷ, qua ba đời Tổng thống Mỹ, bắt đầu từ thời chính quyền Obama, căng thẳng Mỹ-Trung trở nên gay gắt khi ông Donald Trump trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Cuộc đọ sức này vẫn tiếp diễn, dù Washington đã có lãnh đạo mới là Joe Biden, danh sách những điểm bất đồng giữa hai nước mỗi lúc một dài liên quan đến mọi lĩnh vực. Thế nhưng, giới quan sát dự báo, Đài Loan sẽ là điểm nóng nhất của cuộc thảo luận. Trung Quốc hồi đầu tháng 10 năm nay điều ồ ạt chiến đấu cơ đi vào vùng nhận dạng phòng không, khiến Hoa Kỳ trong tình trạng báo động. Nhưng sự việc cũng phản ảnh nỗi lo sợ của Bắc Kinh, đó là nguy cơ Hoa Kỳ làm suy yếu chính sách một nước Trung Hoa mà Mỹ từng cam kết và căn cứ vào đó mà công nhận Bắc Kinh là đại diện duy nhất tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1979. Trước thượng đỉnh, tờ Global Times, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã nhắc lại rằng Đài Loan là lằn ranh đỏ chính yếu của Trung Quốc. Do vậy, chủ đề này sẽ được ông Tập Cận Bình đề cập đến với nguyên thủ Mỹ, rằng Trung Quốc quyết tâm hoàn thành việc hợp nhất quốc gia trong một tương lai gần, bất kể với giá nào. Lãnh đạo Trung Quốc muốn có được lời bảo đảm từ đồng nhiệm Mỹ rằng Washington không ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Ngoài ra, theo Financial Times, hồ sơ hạt nhân cũng có thể sẽ được chủ nhân Nhà Trắng đề cập đến trong cuộc thảo luận. Việc Trung Quốc tăng cường năng lực hạt nhân khiến Hoa Kỳ lo ngại. Một báo cáo gần đây do Lầu Năm Góc công bố cho biết, từ đây đến năm 2030, Bắc Kinh sẽ có khoảng 1.000 đầu đạn hạt nhân, cao gấp 2 lần so với con số ước tính do Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra năm 2020. Theo ông Daniel Rizzo, Phó Chủ tịch về An ninh Quốc tế và Đối ngoại, thì với đà tăng tốc ngoạn mục này, cùng với quy mô đầu tư trong hệ thống bộ ba hạt nhân, rõ ràng Trung Quốc đang chuyển từ chính sách răn đe hạt nhân sang tấn công hạt nhân. Dẫu sao thì giới chuyên gia đều có chung một nhận xét, những bất đồng dai dẳng và gay gắt này kéo dài từ nhiều năm qua, khó thể giải quyết trong một cuộc họp thượng đỉnh. Giới chức chính phủ hai bên cũng đã cảnh báo không nên trông đợi gì nhiều vào kết quả cuộc họp hay những quyết định quan trọng vào tối nay, bởi vì những tranh chấp này giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị trong nước khó khăn. Thượng đỉnh lần này còn là dịp để lãnh đạo hai nước phát đi những thông điệp chính trị. Tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình phải đối mặt với đại hội đảng lần thứ 20 vào lúc ông có kế hoạch kéo dài nhiệm kỳ trở thành lãnh đạo trọn đời. Do vậy, Tập Cận Bình muốn tận dụng thượng đỉnh này để gửi đến người dân trong nước và các nước khác rằng quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang được hồi phục, một kịch bản mà chính quyền Biden muốn tránh bằng mọi giá, theo như nhận xét của ông Bonnie Glaser, chuyên gia về Trung Quốc, với tờ Financial Times. Còn tại Washington, Joe Biden và phe Dân Chủ đang tìm cách tránh mất thêm ghế ở Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra trong năm tới. Trong bối cảnh có một sự đồng thuận chống Trung Quốc từ lưỡng đảng, chủ nhân Nhà Trắng khó có thể có được những đồng thuận hay tiến bộ trong quan hệ với Trung Quốc nên buộc phải có những thái độ cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Trong tình cảnh này, rõ ràng cả hai nhà lãnh đạo không ai muốn tỏ ra là bên yếu thế. Vậy, liệu sau cuộc đối thoại này, đôi bên có giải quyết được các xung đột hay không? Tờ Los Angeles Times khẳng định như sau, cạnh tranh gay gắt giữa các siêu cường về kinh tế, ngoại giao và hạt nhân sẽ không dễ gì xử lý. Cuộc họp thượng đỉnh lần này sẽ không chấm dứt các bất đồng, nhưng có thể cho phép bắt đầu giải quyết những tranh chấp, ít ra đó cũng là một bước quan trọng.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về từ bỏ điện than thách thức lớn đối với Việt Nam, Thanh Phương thực hiện tạp chí với phần tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiền, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng trình bày về đề tài quân sự, thương mại, nhân quyền, ba chủ đề lớn trong thượng đỉnh Tập Cận Bình, Joe Biden.
Tuyên bố chung tăng cường hành động vì khí hậu của Trung Quốc và Hoa Kỳ tại COP26 ngày 10 tháng 11 vừa qua có lẽ là thiện chí duy nhất của hai cường quốc trong thời gian gần đây. Những cạnh tranh về quân sự, bất đồng về thương mại, chủ quyền và nhân quyền giữa hai cường quốc đối thủ khó có thể được xoa dịu chỉ trong một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến diễn ra vào ngày 15 tháng 11, trong khi cả hai nguyên thủ Tập Cận Bình và Joe Biden đều kiên quyết đưa nước của họ đứng ở vị trí số 1. Trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden đã cảnh báo rằng Trung Quốc tự đặt mục tiêu chung là trở thành nước giàu nhất và mạnh nhất thế giới. Điều này sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ của tôi, vì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thịnh vượng và phát triển. Trong khi đó, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh đến thiên thời địa lợi khi phát biểu trước các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản vào tháng Giêng vừa qua, là vào lúc thế giới đang trải qua một giai đoạn biến động chưa từng có, thì thời cơ và sự năng động đang ngả về phía Trung Quốc.
Sự cạnh tranh vị trí số 1 trên thế giới đã khiến mối quan hệ Mỹ-Trung ngày càng trở nên căng thẳng. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Washington có lập trường ngày càng cứng rắn hơn với Bắc Kinh, mà đỉnh điểm là những năm cầm quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump. Cả hai đã lao vào cuộc chiến trường kỳ trên mọi mặt trận, từ quân sự đến thương mại, và ở quy mô lớn hơn bất kỳ cuộc đối đầu quốc tế nào khác trong lịch sử đương đại, kể cả chiến tranh lạnh, theo như trang Foreign Affairs được Courier International trích ngày 16 tháng 10.
Về thương mại, các quan chức Mỹ đánh giá Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh nặng ký. Theo các nhà phân tích, đến cuối năm nay 2021, GDP của Trung Quốc sẽ đạt gần 71% GDP của Mỹ, trong khi vào thời điểm chiến tranh lạnh thập niên 1980, thì GDP của Nga chỉ tương đương với 50% GDP của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng chiếm vị trí số 1 của Mỹ, thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất. Có lẽ vì thế, dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, dù lời lẽ mang tính ngoại giao hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump, nhưng lập trường cứng rắn với Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Trong hướng dẫn chiến lược tạm thời về an ninh quốc gia, nhằm giới thiệu những đường lối đầu tiên về tầm nhìn chiến lược được công bố vào tháng 3 năm nay, thì chính quyền Biden tiếp tục coi Trung Quốc là đối thủ tiềm năng duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để thách thức một cách lâu dài hệ thống quốc tế ổn định và mở. Trong báo cáo thường niên được công bố hồi đầu tháng 11, thì Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc sẽ có lực lượng hải quân hùng hậu nhất thế giới từ nay đến năm 2030. Trong vòng 10 năm, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi ngân sách quân sự, hiện lên đến 208 tỷ euro, dù vẫn kém gấp 3 lần so với Mỹ là 643 tỷ euro, và tập trung vào nâng cao năng lực không quân và hải quân.
Trung Quốc là cường quốc quân sự thứ hai trên thế giới chỉ sau có Mỹ và đứng đầu châu Á, bỏ xa Ấn Độ, Nga hay Nhật Bản. Mục tiêu chung của Bắc Kinh là đối đầu hiệu quả hơn với Hoa Kỳ, tạo tương quan ngày càng bất lợi hơn cho chiến lược mở rộng lực lượng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu cụ thể, theo giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste ở Hồng Kông, được tờ báo kinh tế Bỉ L'Echo trích ngày 20 tháng 10 vừa qua, cho rằng không chỉ chiếm quyền kiểm soát Đài Loan và vùng biển mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, mà còn trở thành bá chủ quyền lực ở trong vùng.
Thực vậy, vấn đề an ninh của Đài Loan, tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hầu hết chủ quyền, hiện là những mối bận tâm lớn của Mỹ và thể hiện cho sự đối đầu Mỹ-Trung về mặt quân sự hiện nay. Và trong thời gian gần đây, nếu có một chủ đề có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu vũ trang, có lẽ sẽ là Đài Loan với hậu quả khôn lường, theo nhận định trên mạng Twitter của bà Bonnie Glasser, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Bà nói, nếu Đài Loan bị tấn công, chúng ta sẽ thấy một cuộc xung đột lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sẽ rất khó để kiềm chế với nguy cơ leo thang hạt nhân.
Chính quyền Mỹ không đổi cách tiếp cận về vấn đề Đài Loan, lộ trình về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ còn nhằm mục đích giúp cho Đài Loan phát triển một chiến lược và khả năng phòng thủ hiệu quả, đồng thời giúp hòn đảo này bảo đảm an ninh. Do vậy, Washington cung cấp vũ khí và ngầm huấn luyện cho quân đội Đài Loan ít nhất là từ một năm nay.
Tuy nhiên, đối với Bắc Kinh, Washington đã can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Ngoài vấn đề nhân quyền dân chủ ở Hồng Kông, người Duy Ngô Nhí ở Tân Cương, thì chủ đề Đài Loan đã thổi bùng ngọn lửa dân tộc ở Bắc Kinh. Giáo sư Jean-Pierre Cabestan cho biết, xin trích, sự ủng hộ can thiệp quân sự vào Đài Loan được hưởng ứng mạnh trong xã hội Trung Quốc và tăng thêm kể từ khi bà Thái Anh Văn trở thành Tổng thống Đài Loan vào năm 2016. Nếu như sự ủng hộ này phản ánh cho một phần xã hội, thì chúng cũng được một số quan chức trong đảng hay giới tinh hoa theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa cố tình thổi bùng. Nhìn rộng hơn, Bắc Kinh coi Washington là mối đe dọa từ bên ngoài cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Theo tác giả bài viết trên Foreign Affairs, được tờ báo Pháp Courrier International trích dẫn, thì đa số các nhà quan sát Trung Quốc nhất trí rằng hành động của Hoa Kỳ được dẫn dắt bởi sự lo lắng và ý đồ kìm hãm sức mạnh Trung Quốc bằng mọi cách. Nhìn từ Bắc Kinh, chính Mỹ mới là bên khuấy động bầu không khí thù nghịch. Hơn nữa, từ lâu, Trung Quốc luôn coi việc Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ còn nhằm thay đổi chế độ chính trị và làm suy yếu quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Nếu như Bắc Kinh áp đặt được luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính Hồng Kông, bóp ngạt được mọi tiếng nói đối lập và phong trào đòi dân chủ, thì ví dụ này cho thấy thất bại về chính sách một quốc gia hai chế độ.
Kinh nghiệm đau thương của Hồng Kông cũng đánh dấu chấm hết cho chủ trương thống nhất hòa bình hòn đảo tự trị Đài Loan, mà Bắc Kinh luôn coi là một tỉnh nổi loạn. Người dân Đài Loan không tin Bắc Kinh, chỉ có 8% người dân hòn đảo muốn được thống nhất với Hoa Lục, còn 63% người được Đại học Chính trị thăm dò ý kiến thì khẳng định họ là người Đài Loan. Trong trường hợp Trung Quốc tấn công vũ trang Đài Loan, hòn đảo không có phương tiện kháng cự, mà chỉ có sự can dự quân sự ồ ạt từ phía Mỹ mới có thể cứu được hòn đảo trong trường hợp chiến tranh, theo nhận định của giáo sư Cabestan. Tuy nhiên, chuyên gia người Pháp về chính trị Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến những rủi ro lớn đối với Bắc Kinh, đó là khả năng chiến dịch thất bại, tiếp theo là khả năng nguyên tử hóa cuộc xung đột, cuối cùng là khó đánh giá được những hậu quả quốc tế của một cuộc tấn công như vậy, và thách thức trong trường hợp kiểm soát được hòn đảo về thể chế, nền kinh tế và người dân Đài Loan. Trở lại với bài viết của Foreign Affairs, tác giả cho rằng nếu Mỹ và Trung Quốc hiểu rõ hơn về quan điểm lịch sử gần đây của nhau, thì có lẽ hai nước tìm ra được cách xử lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm để tránh xảy ra xung đột với quy mô tàn phá mà không bên nào mong muốn. Vấn đề đặt ra là liệu hai nguyên thủ Tập Cận Bình và Joe Biden có nhân nhượng nhau trong cuộc họp thượng đỉnh lần này hay không?
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thượng đỉnh Joe Biden Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Đài Loan là trọng tâm. Khủng hoảng nhập cư, Liên Âu chuẩn bị trừng phạt Belarus, chính quyền Minsk đấu dịu. Nước Áo phong tỏa toàn quốc với người chưa tiêm phòng COVID-19, chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Đài Loan, hạt nhân và những thông điệp chính đối nội. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày hôm nay dĩ nhiên đã tập trung phân tích và bình luận về kết quả của Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP26 vừa kết thúc cuối tuần qua tại Glasgow. Nhìn chung, các báo đều tỏ nỗi thất vọng trước kết quả nửa vời của các cuộc đàm phán, nhưng đều bám víu vào nhiều lời hứa được công nhận là khá mạnh bạo của các quốc gia. Ngoài chủ đề khí hậu, làn sóng COVID-19 mới đang dâng lên tại châu Âu, buộc nhiều nước phải dựng lại các hàng rào che chắn, cũng rất được quan tâm. Tương tự như quan hệ Mỹ-Trung với cuộc điện đàm được dự kiến hôm nay giữa hai nhà lãnh đạo Joe Biden và Tập Cận Bình.
Đề tài COP26 đã được tất cả các tờ báo lớn đưa lên trang nhất, đặc biệt là được ba tờ Le Figaro, Les Echos và Libération đưa thành tựa chính, kèm theo một loạt những bài viết ở bên trong.
Không hẹn mà gặp, Le Figaro và Les Echos đã chạy gần như cùng một tựa. Le Figaro nói đến, khí hậu bị hâm nóng, COP26 sẽ làm thay đổi điều gì? Trong lúc Les Echos loan báo ngắn gọn, Hiệp ước Glasgow sẽ thay đổi gì? Theo ghi nhận của Le Figaro, sau hai tuần đàm phán khó khăn, sau hai đêm thương thuyết kéo dài và trễ 24 tiếng đồng hồ so với dự kiến, rốt cuộc đại diện của khoảng 200 quốc gia đã đạt được thỏa thuận có thể được mệnh danh là Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Thế nhưng, đối với tờ báo Thiên hữu Pháp, các cam kết mà các quốc gia đã đưa ra vẫn thấp hơn nhiều so với những gì cần thiết để đạt được các mục tiêu ghi trong thỏa thuận Paris 2015, không đảm bảo được việc giới hạn đà tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C. Điều tích cực theo tờ báo là các nước đã cam kết sẽ rà soát lại các nỗ lực giảm phát thải ngay trong năm tới 2022, và lần đầu tiên văn bản của Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP đề cập đến sự cần thiết phải loại bỏ các loại nhiên liệu hóa thạch, bắt đầu từ than đá. Các thay đổi mà Hiệp ước Glasgow mang đến cũng được nhật báo kinh tế Les Echos nêu bật trên trang nhất, đặc biệt là sự kiện COP26 buộc các quốc gia thành viên phải duyệt lại các cam kết giảm phát thải của mình ngay vào năm 2022, cũng như việc cộng đồng quốc tế thông qua nguyên tắc giảm bớt vấn đề sử dụng năng lượng hóa thạch. Tờ báo cũng đi sâu vào phân tích ba điểm được cho là bước tiến chính của Hiệp ước Glasgow: giá carbon, vấn đề loại trừ khí methane và cách thức tài trợ cho các nước nghèo để bù đắp cho những cố gắng chống biến đổi khí hậu. Bên cạnh các tín hiệu tích cực nói trên, Les Echos dĩ nhiên không quên đả kích Liên minh Ấn Độ-Trung Quốc đã thành công trong việc chống lại ý định loại bỏ hẳn than đá. Bên cạnh đó, tờ báo Pháp cũng nêu bật lời tố cáo của các nước nghèo về sự thiếu vắng các biện pháp bồi thường cho việc phá hủy khí hậu mà các quốc gia giàu có đã gây ra.
Trái với hai tờ Le Figaro và Les Echos vốn còn nhìn thấy những điểm tích cực trong kết quả hội nghị khí hậu vừa kết thúc, nhật báo Thiên tà của Pháp Libération đã không ngần ngại xem COP26 tại Glasgow vừa qua là một thất bại.
Trang nhất của Libération chạy hàng tựa lớn rất gọn: khí hậu COP26, nhại lại tên gọi chính thức của hội nghị Glasgow là COP26, nhưng thay từ COP bằng flop, nghĩa là rời tõm xuống, một từ lóng, chỉ sự thất bại. Tờ báo Thiên tà Pháp giải thích, Hiệp ước Glasgow được ký kết vào cuối tuần này, sau hai tuần lễ đàm phán, không áp đặt bất kỳ điều gì đối với các quốc gia, và tự bằng lòng với các khuyến nghị. Một kết quả không thể nào khiến chúng ta yên tâm về việc hạn chế đà tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C hoặc sự xuất hiện của tình đoàn kết giữa các quốc gia phương Bắc giàu có với các nước nghèo ở phương Nam. Trong bài phân tích Hiệp ước Glasgow, thất bại và khí hậu, với giọng điệu dí dỏm, Libération đã nêu bật một số câu hỏi quan trọng để đánh giá về thành công hay thất bại của COP26. Về câu hỏi đầu tiên, liệu có thể đạt được mục tiêu giúp nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C hay không? Tờ báo trả lời, chắc là không. Về câu hỏi thứ hai, rốt cuộc người ta có đang giải quyết các nguyên nhân của biến đổi khí hậu hay không? Câu trả lời là không hẳn. Còn về câu hỏi thứ ba, các nước giàu vốn phải chịu trách nhiệm về biến đổi khí hậu, rốt cuộc có thể hiện tình đoàn kết với các nước nghèo hay không? Câu trả lời của Liberation rất dứt khoát, hoàn toàn không.
Chủ đề COVID-19 đã được tờ Le Monde hết sức quan tâm. Trong hàng tựa chính ở trang nhất, tờ báo này nêu bật sự kiện châu Âu đối mặt với dịch bệnh đang bùng phát trở lại và đề cập đến ba trường hợp điển hình là tại Áo, Hà Lan cũng như là tại nước Nga.
Theo Le Monde, để đối phó với làn sóng mới của dịch COVID đang tràn vào miền Trung châu Âu, nước Áo đang chuẩn bị áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng chỉ đối với người chưa được tiêm chủng. Tờ báo ghi nhận, cũng như ở Đức, sự phản kháng của người dân đối với vaccine ở Áo rất mạnh và việc từ chối không chịu tiêm chủng đã trở thành chiêu bài tranh cử chính của phe cực hữu. Còn tại Hà Lan, theo Le Monde, đối mặt với sự gia tăng tỷ lệ tử vong, chính quyền nước này cũng đã tái áp dụng một phần các biện pháp hạn chế đi lại và tụ tập, cùng nhiều hạn chế khác. Đối với Le Monde, đây quả là một gáo nước lạnh dội lên đầu người dân. Riêng tại Nga, thảm họa tử vong vì COVID-19 vẫn tiếp diễn dữ dội, trong bối cảnh đông đảo người dân vẫn từ chối vaccine do tâm lý nghi kỵ chính quyền một cách sâu đậm, vốn đã bám rễ từ lâu trong xã hội Nga.
Thời sự châu Á cũng được nhiều tờ báo Paris trong ngày quan tâm, đầu tiên hết là cuộc gặp trực tuyến dự trù diễn ra vào ngày hôm nay giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong bài xã luận mang tựa đề Trung Quốc đối thoại với Tập Cận Bình, Le Monde ghi nhận bối cảnh cuộc gặp. Dù vì thế đã được củng cố thêm sau cuộc họp toàn thể gần đây của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế nhưng Chủ tịch nước này dù sao cũng đã nhân dịp đó gửi hai tín hiệu tích cực về phía Washington, ngỏ ý cho thấy rằng Bắc Kinh muốn tiếp tục đối thoại. Theo Le Monde, Chủ tịch Trung Quốc, sau khi biết rằng việc thông qua nghị quyết khẳng định uy quyền tuyệt đối của ông là điều chắc chắn, đã quyết định gửi một thông điệp hòa dịu tới Washington ngay lập tức, vừa để trấn an Mỹ, vừa để trấn an một số lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc đang lo lắng về căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ. Le Monde cho rằng, Trung Quốc hiện đã trở thành một quốc gia hùng mạnh, không đi theo con đường dân chủ. Đó là thực tế, và người phương Tây không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia đối thoại với cường quốc lớn thứ hai thế giới, một quốc gia mà các thông cáo giao to búa lớn thường đi kèm với các thỏa hiệp thực dụng.
Le Figaro cũng có bài phân tích về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trực tuyến hôm nay, và tờ báo này nhận thấy rằng Joe Biden, Tập Cận Bình muốn đưa quan hệ cạnh tranh song phương vào khuôn khổ tựa của bài báo trên phần trang quốc tế.
Tờ báo Pháp ghi nhận là sau 10 tháng gồm nhau với vỏn vẹn hai cuộc điện đàm, hội nghị thượng đỉnh này báo hiệu việc quan hệ căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc bước vào giai đoạn thứ hai, bơm thêm một liều thuốc thực dụng chủ nghĩa vào tiến trình cạnh tranh về ý thức hệ, kinh tế, công nghệ và quân sự mà cả hai bên đều hoàn toàn thừa nhận. Vấn đề theo Le Figaro là hy vọng đột phá sẽ không nhiều, vì cả hai lãnh đạo đều bị những vấn đề đối nội ràng buộc. Về phía Mỹ chẳng hạn, còn một năm nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Do đó, vị Tổng thống Đảng Dân Chủ không thể tỏ ra dễ dãi đối với Trung Quốc để khỏi bị Đảng Cộng Hòa công kích thêm.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Từ bỏ điện than thách thức lớn đối với Việt Nam, Thanh Phương thực hiện tạp chí này với sự tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại hội nghị về khí hậu COP26 ở Glasgow, Scotland, ngày 4 tháng 11 vừa qua, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam cùng với nhiều vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức, đã cam kết dần dần ngưng sử dụng than đá trong các nhà máy nhiệt điện. Các nước tham gia thỏa thuận này cam kết không đầu tư vào những nhà máy điện than mới ở trong nước và ở nước ngoài. theo kế hoạch được chính phủ Anh công bố, các nước giàu sẽ giảm dần sản xuất điện than trong những năm 2030. Thời hạn này sẽ được kéo dài cho đến những năm 2040 cho những nước nghèo, trong đó có Việt Nam. Cam kết nói trên của Việt Nam được quốc tế rất chú ý, bởi vì Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sử dụng điện than nhiều nhất thế giới. Nhưng chúng ta có thể hiểu như thế nào về cam kết của Việt Nam? Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ RFI ngày 8 tháng 11, giáo sư Phạm Duy Hiển, cựu viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, nhận định.
Nếu mà cam kết như thế thì có thể có nhiều cách hiểu. Là năm 50 thì sẽ là từ bỏ hoàn toàn điện than. Hay là nói một cách khác, tức là từ bây giờ trở đi thì là những cái nhà máy điện mới có kế hoạch xây dựng thì thôi đi. Những cái nhà máy điện đang xây dựng thì vẫn còn tiếp tục. Hiểu như thế thì thấy rằng là Việt Nam cũng rất là khó. Theo cái kế hoạch gọi là quy hoạch điện 8 ấy, cho năm 21 đến năm 30, xa hơn đến năm 45, hiện nay cũng rất là được chú ý. Nhưng quy hoạch đó thì chưa được phê duyệt chính thức bởi vì nó còn nhiều cái khó. Trong cái quy hoạch đó thì như thế từ nay là đến năm 35, tức là 15 năm nữa, sẽ xây thêm 27 nhà máy điện than mới với công suất là 31.000 MW. Thì số nhà máy điện than dự định xây dựng từ nay đến 35 cũng như cái tổng công suất của nó như thế là rất cao. Mà trong khi đó hiện nay Việt Nam đã xếp thứ 11 trên thế giới về công suất điện than rồi. Và do đó cho nên cái tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam là rất được người ta để ý, là bởi vì nước Nam, Việt Nam cũng là một trong những tạm gọi là những cường quốc về nhiệt điện than. Nếu mà thực hiện được cái cam kết của Thủ tướng ở COP26 ấy, thì như thế trước hết là giải quyết cho nhà máy nhiệt điện than mới mà chúng ta dự định xây. Bỏ mấy cái đó đi, bây giờ thay bằng cái gì?
Đây sẽ là bài toán nan giải, bởi vì điện than hiện vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn ở Việt Nam. Theo thống kê, tới cuối năm 2020, hệ thống điện Việt Nam đang có 21.300 MW công suất điện than, chiếm 30.8% công suất điện và 50% sản lượng điện. Vậy thì Việt Nam có thể chọn những giải pháp nào để dần dần từ bỏ điện than? Giáo sư Phạm Duy Hiển gợi ý.
Các cái nhà máy điện than đấy là bây giờ phải mua khí hóa lỏng thay than. Nhưng mà cái khí hóa lỏng ấy thì bây giờ nó giá cả nó cũng vẫn đang rất bập bềnh mà không biết là liệu là có khả năng cung cấp dễ dàng hay không. Thế còn các cái loại điện năng lượng tái tạo ấy thì trong cái kế hoạch năm 2030 ấy, đã đưa vào rồi, chủ yếu là điện mặt trời và điện gió. Điện mặt trời thì cũng là năm 2030 sẽ chiếm 14%, điện gió cũng chiếm cỡ 14%. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam đang rất có ưu thế về điện gió và điện mặt trời thì cũng chỉ có thể đứng ở mức như thế thôi, bởi vì khó mà có thể nhiều hơn được. Thì nói chung điểm lại, các phương án mà thay thế nhà máy điện trời than thì đều là không có cái phương án nào nó thật là dễ dàng để mà có thể thực hiện ngay cái khác được.
Một con đường khác có thể giúp từ bỏ dần dần điện than nhưng vẫn bảo đảm cung cấp đầy đủ năng lượng cho nền kinh tế, đó là điện hạt nhân. Thế nhưng, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, đối với một nước như Việt Nam, chỉ có những lò phản ứng công suất thấp là thích hợp.
Điện hạt nhân ở Việt Nam thì có khả năng trở lại được hay không? Và có giải quyết được cái gì trong số 27 nhà máy nhiệt điện hiện tại mà chúng ta sẽ từ bỏ không? Thì cái đó là một cái rất khó, bởi vì điện hạt nhân ở Việt Nam trước đây đã định đưa vào, rồi năm 2016 đã từ bỏ rồi. Và một cái rất đáng chú ý, tức là nước Pháp như anh biết là một cái nước mà sản xuất điện hạt nhân vào cao nhất trên thế giới, gần 70%. Và theo cái loại lò là thế hệ thứ 3 cộng, rất là hiện đại. Thế nhưng mà Tổng thống Macron không nói đến cái chuyện là tiếp tục cái hướng đó, mà nói rằng nước Pháp sẽ nghiên cứu làm các cái loại lò công suất bé được khoảng chừng 200 MW thôi, lắp theo mô đun. Thì tại sao nước Pháp phải từ bỏ cái con đường điện hạt nhân cũ mà làm theo cái con đường mới, mà con đường mới hiện nay cũng còn đang phải nghiên cứu? Các cái lò đó nó có một cái ưu điểm gì, tức là người ta sản xuất thành những cái mô đun, những cái mô đun đó được kiểm tra chất lượng ngay ở nhà máy, không phải đưa đến công trường mà kiểm tra thì nó lình xình lắm và nó gây ra rất nhiều chuyện rắc rối, như là nước Pháp đã thấy trong cái thời gian vừa qua khi mà cung cấp các cái nhà máy đó cho Phần Lan, rất mất thời gian, kéo dài thời gian đổi vốn lên. Thì như thế nếu mà có là điện hạt nhân mà có theo con đường Việt Nam mà có theo con đường điện hạt nhân thì cũng đợi cho đến khi cái lò công suất bé đó trở thành thương mại hóa. Hiện nay nó chưa thương mại hóa được bởi vì cái giá nó vẫn còn cao do là cái đơn đặt hàng nó ít. Cho nên nếu như mà các nước mà nhảy vào cái hướng này thì tôi chắc là trong vòng từ nay cho đến 2-3 năm, tức là trong vòng 15 năm tới, trong các cái nhà máy cái kiểu như thế này sẽ trở thành thương mại hóa và Việt Nam cũng có thể đi vào con đường được.
Nhưng trước mắt điều mà giáo sư Phạm Duy Hiển vẫn thường nhấn mạnh đó là thay vì chỉ lo gia tăng nguồn cung cấp, Việt Nam phải chú ý đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và hiệu quả sử dụng năng lượng hiện bị xem là kém nhất trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Không thể lúc nào cũng chỉ nói nhiều về vấn đề các cái nguồn cung, mà bây giờ anh phải bàn đến làm sao mà giảm cái cầu về điện đi. Nói cách khác, tức là tăng cường cái vấn đề tiết kiệm và hiệu quả sử dụng năng lượng. So sánh hiệu quả sử dụng năng lượng, sử dụng điện năng của Việt Nam và với rất nhiều nước khác ở trong vùng, một cái là gần 30 nước ở trong vùng châu Á Thái Bình Dương, thì thấy việc cái hiệu quả sử dụng điện năng Việt Nam là thấp nhất so với tất cả các nước ở trong vùng. Chẳng những là so với những nước tiên tiến như là Nhật, Singapore v.v. mà ngay cả so với những nước lạc hậu hơn như Philippines, Indonesia thì cái hiệu quả sử dụng năng lượng điện năng của Việt Nam là thấp vô cùng. Do đó cho nên rằng là bây giờ đến lúc phải bàn lại vấn đề này một cách nghiêm túc, chứ còn không chỉ có lo về vấn đề nguồn cung cấp điện là nguồn gì, mà lại thấy xem bên cái mặt bên kia là cái mặt cầu mình làm tốt chưa. Thì cho nên có thể nói rằng là tăng trưởng xanh này hiện nay người ta nói nhiều đó, nhưng vẫn là hai vế, nguồn cung điện phải là nguồn xanh, ví dụ năng lượng tái tạo này. Thế nhưng mà còn một cái vế nữa là cái vế cầu, thì phải sử dụng cho thật hiệu quả chứ đừng có lãng phí phung phí cái năng lượng đó. Hai cái vế cung và cầu đó trong cái bài toán tăng trưởng xanh ấy, giống như là hai mặt của một đồng tiền. Ở Việt Nam ít nói về chuyện này. Dùng điện nhiều nhất ở Việt Nam ấy là dùng điện để mà sản xuất, để mà chế tạo. Không ai xem xét là cái hiệu quả nó là sao, không có một nghiên cứu nào chính thức đưa lên cho nhà nước thấy hiệu quả đó là không tốt. Trong các cái công trình nghiên cứu của tôi thì tôi thấy tôi chứng minh rất rõ ràng, tức là chính do cái việc sử dụng năng lượng một cách gọi là không có hiệu quả trong cái sản xuất, cái chế tạo, Việt Nam chú trọng nhiều đến cái vấn đề kết quả sản xuất ra hàng hóa mà không chú ý rằng làm ra cái sản hóa đấy tốn bao nhiêu điện. Nếu mà sử dụng điện năng của Việt Nam nó hiệu quả như các cái nước ở trong vùng, kể cả Trung Quốc, thì không cần phải xây dựng nhiều cái nhà máy, nhất là các cái nhà máy chạy than, mà cũng vẫn có thể bảo đảm được Việt Nam tăng trưởng tương đối là bình thường được. Dĩ nhiên là làm cái việc này nó đụng chạm rất nhiều, là bởi vì anh đụng vào cái người sử dụng năng lượng. Cái cách thế giới mà người ta vẫn hay dùng, nhất là trong cơ chế thị trường, là phải dựa trên đòn bẩy về giá. Nhưng mà nếu đụng vào vấn đề giá thì bây giờ hiện nay ở Việt Nam có cái khó, người ta sợ là người dân sẽ không hưởng ứng, người dân sẽ không đồng tình và gây ra những cái rối loạn. Thế nhưng mà cái việc hiện nay của chúng ta cũng như của toàn thế giới là cái việc rất lớn, phải cứu sống quả đất này cho cái thế hệ con cháu của chúng ta. Nếu mà thấy rằng cái đó cũng là một ưu tiên cho con cháu chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta phải tìm cách giải quyết lại cái vấn đề chúng ta dùng năng lượng, dùng điện năng thế nào và thay đổi cái ý thức của chúng ta. Trước hết là thay đổi ý thức từ người lãnh đạo, không nên nghĩ rằng lúc nào thiếu điện thì xây nhà máy thêm, thiếu than thì lúc bây giờ là mua than. Thế cho nên là giải quyết cái vấn đề hiện nay chính thật là giải quyết lại toàn bộ cái bài toán cơ cấu kinh tế, cái bài toán cung năng lượng và cầu về năng lượng.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về việc nước Pháp vừa giành được vé để dự cúp bóng đá thế giới Qatar 2022.
Tạp chí thể thao.
Bằng một cơn mưa bàn thắng dội vào lưới tuyển Kazakhstan 8-0 trên sân Parc des Princes ở thủ đô Paris tối ngày 13 tháng 11, đội tuyển Pháp đương kim vô địch thế giới đã giành suất vé chính thức dự cúp bóng đá thế giới Qatar 2022, hoàn thành nhiệm vụ trước một lượt trận vòng loại khu vực châu Âu. Trước một đối thủ Kazakhstan kém xa về đẳng cấp, và mặc dù đang dẫn đầu bảng, nhưng các cầu thủ áo lam của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn chơi với quyết tâm cao nhất để có được chiến thắng. Kylian Mbappe, ngôi sao thực sự của trận đấu. Chân sút của Paris Saint-Germain đã có trận cầu đầy cảm hứng trên sân nhà Paris của anh. Anh là người mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 của trận đấu và còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở những phút thứ 12, 32 và 87 của trận đấu. Những bàn thắng còn lại của tuyển Pháp được ghi do công của tiền đạo Benzema ở phút thứ 55 và 59, Rabiot ở phút thứ 79 và Griezmann ở phút thứ 84 bằng đá penalty. Tuyển Pháp đã có 15 điểm, dẫn đầu bảng D, xếp trên đội tuyển nhì là Phần Lan 4 điểm. Ở trận cuối cùng gặp Phần Lan ngày 16 tháng 11 tới, dù thua Pháp vẫn có vé. Nhiệm vụ vòng loại của thầy trò Didier Deschamps như vậy đã hoàn thành, chỉ còn sứ mệnh lớn là bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại Qatar 2022. Sau loạt trận đấu tối ngày thứ Bảy, khu vực châu Âu, Đức và Đan Mạch đã có vé sớm. Thêm Pháp và Bỉ sau chiến thắng 3-1 trước Estonia đi dự Qatar 2022, trong khi đó Hà Lan để lỡ cơ hội khi để Montenegro gỡ hòa 2-2 ở vào những phút cuối trận đấu. Đương kim vô địch châu Âu tuyển Ý sau khi bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 tại Roma hôm 12 tháng 11 đang bị đe dọa phải tranh vé vớt. Đội Ý buộc phải trông đợi vào một chiến thắng đậm trước Bắc Ireland tối thứ Hai này mới hy vọng có vé chính thức. Đến thời điểm này, vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới Qatar 2022 mới xác định được 6 đội chính thức có mặt, bao gồm cả chủ nhà Qatar. Châu Âu có 4 đội gồm Đức, Đan Mạch, Pháp và Bỉ. Nam Mỹ mới có Brazil giành tấm vé đầu tiên. Khu vực châu Âu được phân bổ 13 suất đi dự Qatar 2022. 9 đội đứng đầu bảng sẽ giành vé chính thức, 8 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu play-off tranh vé vớt. Vào thời điểm này, các sân cỏ châu Âu và Nam Mỹ đang bước vào những loạt trận quan trọng quyết định những tấm vé chính thức đi dự Qatar 2022. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Bưu, chúng ta điểm lại những điểm đáng chú ý trong loạt trận vòng loại Cúp Thế giới 2022 ở hai khu vực châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng trước hết, có lẽ cần phải nhắc qua vài nét về kỳ Cúp Thế giới diễn ra ở Qatar vào mùa đông năm tới, một kỳ World Cup đặc biệt.
Cái điều đặc biệt mà chúng ta muốn nói đó, lần đầu tiên FIFA World Cup được tổ chức ở một đất nước vùng vịnh và cũng là lần thứ hai ở châu Á. Thứ hai nữa đó, thì đây cũng là cái lần cuối cùng mà FIFA World Cup có 32 đội được dự vòng chung kết. Cho đến năm 2026 thì World Cup sẽ có tới 48 đội, cái thể thức nó cũng có sẽ thay đổi. Cái đặc điểm thứ ba nữa đó, thì đây là một cái World Cup mà lần đầu tiên là đã tổ chức vào dịp cuối năm, bởi vì thời tiết của cái vùng vịnh mà chúng ta cũng biết là nó rất là khắc nghiệt vào những cái tháng mùa hè. Thường thường World Cup thì diễn ra vào những cái ngày tháng hè. Cái năm tới này là cái kỳ World Cup sẽ được tổ chức từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 18 tháng 12. Việc mà Qatar thắng được quyền để tổ chức World Cup nó cũng là một cái đặc điểm rất thú vị. Sau đó thì vẫn có cái điều chứng khác nữa, tức là cái việc mà nói là Qatar giành được cái quyền này là bởi vì họ vận động hành lang tốt, họ cũng đã đút lót để cho các thành viên đó là bỏ phiếu. Cái kỳ World Cup này nó có những cái đặc biệt như vậy.
Xin trở lại với vòng loại cho Qatar 2022. Tuần này sân cỏ khắp các châu lục đều náo nhiệt với các trận cầu vòng loại. Người hâm mộ chú ý nhiều đến hai khu vực nơi có các trận cầu quyết định để giành, đồng thời cũng là những trận cầu có chất lượng cao để giành vé đi dự World Cup năm tới. Trước hết châu Âu, không thấy có điểm nào đáng chú ý.
Đối với khu vực châu Âu thì cái đội bóng mà có lẽ mà chúng ta cần phải nói và nên nói đó chính là đội Đan Mạch. Đan Mạch cái bảng F họ giành cái suất rất là thuyết phục để mà lọt vào vòng chung kết này. Thì đội Đan Mạch cho chúng ta một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, tức là 30 năm về trước họ bất ngờ lọt vào cái Euro và trở thành nhà vô địch. Và cái Euro vừa rồi đó, thì chính Đan Mạch cũng lọt vào đến bán kết. Mặc dù họ mất đi một cái cầu thủ gọi là trụ cột và xuất sắc nhất của Đan Mạch trong cái thời điểm hiện tại, nhưng mà rồi cuối cùng thì Đan Mạch lại đi vào đến trận bán kết. Và bây giờ cái đội bóng Đan Mạch cho chúng ta một cái điều rất là lý thú, tức là họ là cái đội bóng trong 25 cầu thủ của đội tuyển quốc gia thì có đến là 23 cầu thủ là chơi ở nước ngoài, và trong đó là có tới 13 cầu thủ tăng giá sau khi mà cái Euro diễn ra. Và đó họ có một cái đội hình rất là hay, thì phải nói rằng ở cái khu vực châu Âu đó, chúng ta có thể nói rằng là ngoài hai cái đội bóng mà chúng ta vừa điểm danh là Đức và Đan Mạch, thì các ứng cử viên khác ở từng 10 cái bảng thi đấu ở khu vực châu Âu cũng cho chúng ta thấy rằng đó là những cái đội bóng mà họ có thể xứng đáng để mà lọt vào cái vòng trong. có thể kể tên được, ví dụ như là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, rồi Ý, rồi Pháp, rồi Mỹ, rồi Hà Lan, rồi Anh, rồi Nga, đó là những đội đang đứng ở trên đầu bảng. Và các cái đội bóng mà cũng nằm ở trong bảng xếp hạng rất là cao, ví dụ như là Thụy Sĩ hay là Thụy Điển, hay là cái đội như là Croatia hay Ba Lan hay Na Uy hay là Serbia, họ cũng có khả năng để mà tranh những cái suất playoff được. Thì ở cái khu vực châu Âu có lẽ chính là những gương mặt mà chúng ta đã thấy rất là quen thuộc ở trong các cái kỳ World Cup trước đây.
Khu vực Nam Mỹ có 10 đội tuyển đá vòng tròn 2 lượt để chọn 4 suất dưới. Khu vực xuất khẩu cầu thủ đi khắp thế giới này cũng đang bước vào những chặng nước rút. Nhưng mới chỉ có duy nhất Brazil giành được vé đi Qatar. Ông có nhận định gì về triển vọng cho các đội Nam Mỹ khác không?
Đối với khu vực Nam Mỹ đó, cho tới giờ phút hiện tại, với 10 đội Nam Mỹ thì có lẽ là cái cơ hội để mà giành những cái suất tiếp theo Brazil đó. Rõ ràng ở vị trí thứ hai là Argentina. Đó là một đội bóng mà tầm cỡ đang đứng ở cái vị trí thứ 6 trong cái bảng xếp hạng của FIFA, cũng là đội bóng cực lực mạnh, có rất là nhiều cầu thủ xuất sắc. Argentina và Brazil ít khi vắng mặt ở những cái kỳ World Cup. Suất còn lại thì nếu như có một cái sự mà gọi là tiến bộ và tạo một cái sự ngạc nhiên ở khu vực Nam Mỹ thì Ecuador, mặc dù là một cái đội bóng nếu mà so với lại Uruguay, Colombia hay Chile thì Ecuador không phải là cái đội bóng có một cái lực lượng mạnh hơn. Nhưng mà bây giờ trong 13 trận đấu thì họ giành 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua có 5 trận và có 20 điểm và đang xếp tiếp theo, tức là đứng thứ 3 sau Brazil và Argentina. Họ xếp trên cả Chile, Colombia và Uruguay thì có đồng 16 điểm trong thời điểm hiện tại. Và như vậy tức là những đội bóng này thì còn 5 hoặc là 6 trận. Cái khả năng Uruguay có thể vươn lên để có thể giành cái vị trí chính thức thì có lẽ người ta cũng không có ngần ngại lắm. Khu vực Nam Mỹ đó là cái nơi mà sản sinh ra những cầu thủ chúng ta gọi là dính Lê Dương. Có nghĩa là sẽ đi khắp nơi trên thế giới để mà chiến đấu. Khi mà họ trở về đội tuyển thì các cầu thủ đó đều có những cái điều kiện để có thể phục vụ cho đội tuyển được tốt. Tôi lấy ví dụ như ngay như đội Ecuador mà chúng ta nói có nhiều sự tiến bộ đó, thì họ cũng đã có những cái trận thắng rất là quan liệt. 13 trận thi đấu, 6 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ thua có 5 trận. Trong đó đó họ thắng Uruguay đến 4-2, họ chơi trên sân nhà, họ thắng Colombia đến 6-1. Là một cái tôi không thể tưởng tượng là Ecuador lại có thể thắng những cái tỷ số rất là đậm đà như vậy. Chính nhờ cái chuyện mà họ đi chơi ở các đội bóng ở khắp các nơi đó, cái sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia là như vậy. Ở những cái nước mà điều kiện kinh tế không cao, cái nền bóng đá của họ cũng không mạnh, thì việc họ xuất khẩu các cầu thủ là cái điều mà rất là đáng nói. Thì Nam Mỹ chính là cái nơi mà luôn luôn là như vậy. Brazil có đến mấy ngàn cầu thủ mà chơi trên khắp nơi trên thế giới này.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Nui đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thượng đỉnh Joe Biden Tập Cận Bình nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Đài Loan là trọng tâm. Khủng hoảng người nhập cư, Liên Âu chuẩn bị trừng phạt Belarus, chính quyền Minsk đấu dịu. Nước Áo phong tỏa toàn quốc với người chưa tiêm phòng COVID-19. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Đài Loan, hạt nhân và những thông điệp chính trị đối nội. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Minh Anh điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế dành để nói về tình trạng khan hiếm lao động tại Hoa Kỳ, RFI tiếng Việt thực hiện với phần phân tích của nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Việt Nam nói về đề tài từ bỏ điện than thách thức lớn đối với Việt Nam, Thanh Phương thực hiện với phần tham gia của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt. Phần phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.